Thân ái kính chào quý tín giả đến với chương trình học kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học thư Roma, hôm nay là bài thứ 59 với đề tài Không làm người khác vấp phạm. Căn cứ trên thư Roma chương 14, từ câu 13 đến câu 23. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình. Và đừng làm dịp cho người ra ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi. Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn, làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy, chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiêng cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Vậy, anh em nên chấm dứt việc chỉ trích phê phán nhau, nhưng hãy quyết định không tạo chướng ngại cho anh em mình vấp ngã. Nhờ Chúa Giê-xu chỉ dạy, tôi biết chắc không một thức ăn nào có bản chất ô uế, nhưng nếu có người cho là ô uế, thì chỉ ô uế đối với người đó. Nếu thức ăn của anh em làm cho một tín hữu bị tổn thương, anh em không hành động theo tình yêu thương nữa. Đừng để thức ăn của anh em hủy diệt người được Chúa cứu thế chịu chết thay. Đừng để việc tốt của anh em làm cớ cho người ta chỉ trích. Điều thiết yếu trong nước của Đức Chúa Trời không phải là ăn uống, nhưng là sống công chính, bình an và vui vẻ trong Thánh Linh. Người nào phục vụ Chúa cứu thế theo tinh thần đó sẽ được Đức Chúa Trời hài lòng và người ta tán thưởng. Vậy, chúng ta hãy cố gắng thực hiện sự hòa hợp trong hội thánh và gây dựng lẫn nhau. Đừng để thức ăn làm hỏng việc của Đức Chúa Trời. Mọi thức ăn đều tinh khiết, nhưng ăn uống mà gây cho người khác vấp phạm thì thật xấu. Tốt hơn là đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm gì cho anh em mình vấp phạm. Điều gì anh em tin là đúng, hãy giữ cho mình. Đức Chúa Trời chấp thuận là đủ. Phúc cho người không bị lương tâm lên án khi làm điều mình biết là phải. Còn những người đã nghi điều gì quấy mà vẫn làm là có tội, vì đối với họ đó là điều sai lầm. Mọi việc, nếu không tin là đúng mà vẫn làm là có tội. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học kinh thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 13 phần A, để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình nghĩa là gì? Xin cho một ví dụ. Câu hỏi thứ hai. Theo câu 15 phần B, làm sao chỉ vì một miếng ăn mà ta có thể làm cho người khác hư mất được? Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích câu, chớ để sự lành mình trở nên sự dèm chê, trong câu thứ 16. Câu hỏi thứ tư. Xin giải nghĩa ba từ, công chính, bình an và vui vẻ, trong câu thứ 17. Câu hỏi thứ năm. Chữ đức tin trong câu thứ 23 nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ sáu. Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, xin rút ra một nguyên tắc để áp dụng hàng ngày. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 13 phần A, để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình nghĩa là gì? Xin cho một ví dụ. Câu hỏi thứ hai. Theo câu 15 phần B, làm sao chỉ vì một miếng ăn mà ta có thể làm cho người khác hư mất được? Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích câu, chớ để sự lành mình trở nên sự dèm chê, trong câu thứ 16. Câu hỏi thứ tư. Xin giải nghĩa ba từ, công chính, bình an và vui vẻ, trong câu thứ 17. Câu hỏi thứ năm. Chữ đức tin trong câu thứ 23 nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ sáu. Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, xin rút ra một nguyên tắc để áp dụng hàng ngày. Trong thư Roma chương 14, từ câu 13 đến 16, Sứ đồ Phaolô nêu lên ba điều người tin Chúa nên tránh. Thứ nhất, đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã, theo câu thứ 13. Phaolô khuyên, thay vì dùng lý trí để phê phán người khác, chúng ta hãy dùng lý trí để nhất quyết không làm cho người khác vấp ngã. Lời khuyên này có nghĩa là, nếu chúng ta có đức tin mạnh và biết điều mình làm không có tội lỗi gì, tuy nhiên, nếu biết có những người yếu đuối hơn đang nhìn vào hành động của chúng ta và có thể bị lung lạc đức tin khi thấy sự tự do của chúng ta, thì chúng ta sẽ hạn chế sự tự do của mình để không làm cho họ vấp ngã. Chẳng hạn, chúng ta thường nghe nhiều người thắc mắc về việc có nên ăn huyết hay không. Có người bảo, huyết cũng là do Chúa tạo nên, ăn không hại gì, thì cứ ăn, không sao cả. Người khác lại nói, Thánh Kinh dạy, không nên ăn huyết, vì thế người tin Chúa không nên ăn. Nguyên tắc này cũng áp dụng vào những việc khác, như ăn đồ cúng, xem cine, hoặc trong cách ăn mặc, trang điểm, vân vân. Lời Phaolô dạy thật rõ ràng. Nếu thức ăn của anh em làm cho một tín hữu bị tổn thương, anh em không hành động theo tình yêu thương nữa. Đừng để thức ăn của anh em hủy diệt người được Chúa cứu thế chịu chết thay, theo câu 15 bản Kinh Thánh Diện Ý. Tóm lại, ta có thể nói, tất cả những việc gì không phải là tội, người tin Chúa đều có quyền làm. Nhưng hãy làm vì yêu Chúa và yêu người chung quanh, chứ đừng vì bản tính ích kỷ. Câu Kinh Thánh nói, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy, là chỉ về thức ăn, chứ không phải tất cả mọi vật. Thức ăn tự nó không có gì là dơ bẩn, chỉ khi nào ta kể nó dơ bẩn thì nó mới trở thành dơ bẩn. Điều thứ hai Phaolô khuyên là điều người tin Chúa nên tránh, đó là đừng vì thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Câu thứ 15 phần B. Nếu trong hội thánh có người yếu đức tin, không dám ăn hoặc làm những điều ta muốn làm, thì ta nên vì lợi ích của người đó tránh làm những điều ta ưa thích. Cũng đừng bao giờ ép người yếu đức tin phải hành động giống như chúng ta. Vì khi bị ép như thế, người ấy có thể bị lương tâm cáo trách đến nỗi mất đức tin. Từ ngữ làm hư mất chỉ về hậu quả tai hại khi một người bị ép buộc phải hành động trái ngược với tiếng nói của lương tâm. Ý của Phaolô trong câu này là chúng ta phải cẩn thận vì có khi chính chúng ta làm cho tín hữu trong hội thánh là những người Chúa đã chết thay bị mất đức tin và bị hư mất đời đời. Đừng bao giờ ép những người có chủ trương khác với chúng ta phải chấp nhận hoặc hành động theo chúng ta, vì làm như thế có thể khiến họ nghi ngờ Chúa và mất đức tin. Điều thứ ba mà sứ đồ Phaolô khuyên người tin Chúa nên tránh, đó là đừng để việc tốt của chúng ta làm cớ cho người ngoài chỉ trích đạo Chúa. Theo câu thứ 16, từ ngữ việc tốt hay sự lành trong câu này có nghĩa là những hành động tự do hoặc chủ trương phóng khoáng. Phaolô khuyên đừng để những chủ trương phóng khoáng của anh em, dù là với ý tốt, lại trở thành điều mà người chưa tin Chúa có thể vin vào để chê cười đạo của Chúa. Hoặc cũng có thể hiểu là đừng để những hành động tự do của anh em làm tổn thương đức tin của các tín hữu khác, để người đời nhìn thấy và dèm chê đạo của Chúa. Lời dạy của sứ đồ Phaolô thật thiết thực. Tuy nhiên, xin Chúa giúp chúng ta thật sự sống trên căn bản yêu thương để có thể áp dụng lời khuyên này, sẵn sàng hy sinh sự sung sướng, vui thú của mình trong cách ăn mặc, vui chơi, giải trí, để không làm cho người khác vấp ngã. Điều thiết yếu trong nước của Đức Chúa Trời không phải là ăn uống, nhưng là sống công chính, bình an và vui vẻ trong Thánh Linh. Người nào phục vụ Chúa cứu thế theo tinh thần đó sẽ được Đức Chúa Trời hài lòng và người ta tán thưởng. Vậy, chúng ta hãy cố gắng thực hiện sự hòa hợp trong hội thánh và gây dựng lẫn nhau. Phaolô nhắc cho các tín hữu tại La Mã nhớ rằng, trong nước Chúa hay đạo Chúa, không phải chỉ có việc ăn uống là quan trọng, nhưng điều quan trọng là sống trong công chính, bình an, vui vẻ. Tất cả những điều này đều có tính cách vị tha, chứ không vì kỹ, nghĩa là vì lợi ích của người khác, chứ không vì lợi ích cá nhân. Trước hết, sống trong công chính là làm cho mọi người đúng theo điều ta phải làm. Trong đời sống người tin Chúa, điều ta phải làm cho những người cùng đức tin là sống trong tinh thần cảm thông và tế nhị, lưu tâm đến người khác, xem lợi ích của người khác quan trọng hơn lợi ích của chính ta, nên ta sẽ không làm điều ta thích nếu điều đó gây thiệt hại cho người khác. Áp dụng lời khuyên này, chúng ta sẽ cân nhắc cẩn thận trước khi làm những điều ta ưa thích. Thứ nhì, sống trong bình an, tức là có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa và với người chung quanh. Sự bình an này chỉ có khi ta quên đi những lạc thú cá nhân, sẵn sàng hy sinh, khép mình vào kỷ luật vì người khác, nhất là những người yếu đức tin và người mới tin Chúa. Người muốn sống bình an với mọi người sẽ không bao giờ nói, tôi thấy điều đó đúng thì tôi cứ làm, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Trái lại, người đó sẽ cẩn thận để không gây thắc mắc, nghi ngờ hoặc hiểu lầm giữa những người trong hội thánh. Thứ ba, sống vui vẻ. Niềm vui của người tin Chúa, theo đúng lời Chúa dạy, không bao giờ là niềm vui ích kỷ. Trái lại, chúng ta chỉ vui khi làm cho người khác vui, dù chính mình phải chịu thiệt thòi. Nếu chỉ vì niềm vui sướng tạm bợ trong miếng ăn, trong giờ phút giải trí, mà chúng ta gây đau buồn cho người khác, thì chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh. Hy sinh mà vẫn vui, vì biết mình đã thực hành đúng lời Chúa dạy. Để khuyến khích các tín hữu sống cho người khác, sứ đồ Phaolô nói thêm, người nào phục vụ Chúa cứu thế trong tinh thần đó sẽ được Đức Chúa Trời hài lòng và người ta tán thưởng, theo câu thứ 18. Ước mong tất cả chúng ta sẽ thực hiện được lời Chúa dạy hôm nay, sống với mọi người trong công chính, bình an, vui vẻ, không những để được Chúa vui lòng, người khen ngợi, nhưng cũng để tạo sự hòa hợp và gây dựng trong hội thánh. Đã có biết bao nhiêu hội thánh bị tan rã hoặc chia rẽ trầm trọng, chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Vì thế, chúng ta hãy nhờ sức của Chúa, thật sự áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống hàng ngày, để những trường hợp đáng tiếc đó không bao giờ xảy ra nữa. Một lần nữa, Phaolô trở lại vấn đề ăn uống trong cộng đồng người tin Chúa. Ông nói, thật ra tất cả những thức ăn đều thanh sạch. Tuy nhiên, nếu vì một món ăn mà làm cho người khác vấp ngã, thì đó là tội, là điều ta nên tránh. Câu 21 không hàm ý cấm ăn thịt và uống rượu, nhưng chỉ ngụ ý là để tránh gây vấp phạm cho người khác, thì tốt hơn hết chúng ta đừng ăn thịt. Phaolô nói như thế vì hầu hết các loại thịt bán ngoài chợ thời đó đều được đem cúng trong các đền thờ tà thần, nên người ta không thể biết thịt nào đã cúng, thịt nào chưa. Vì thế, để tránh nghi ngại và khỏi bị người yếu đức tin hiểu lầm, Phaolô khuyên đừng ăn thịt là tốt hơn cả. Vì thà hy sinh điều ta ưa thích để nâng đỡ những anh em yếu đức tin hơn là cứ làm điều mình thích để rồi gây vấp phạm cho người khác. Đây cũng là lời khuyên dành cho chúng ta hôm nay. Nếu vì thấy chúng ta làm một điều gì đó mà người mới tin nghi ngờ, thắc mắc, đến nỗi đức tin bị lung lay, thì ta nên tránh, đừng làm. Vì thà bị mất một chút tự do mà làm gương sáng cho người khác, hơn là vì ta mà người khác có những thành kiến không tốt về đạo của Chúa. Một nguyên tắc khác Phaolô nêu ra trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, đó là, chúng ta có đức tin đến mức độ nào, hãy sống theo mức độ đó. Đó là điều chỉ ta và Chúa biết. Nói khác đi, bất cứ việc gì, nếu ta định làm và thấy lòng bình an, lương tâm không cáo trách, không nghi ngại, thì cứ làm. Trái lại, nếu không yên tâm mà vẫn làm, hoặc nghi đó là điều quấy mà cứ làm, thì đó là tội. Giả sử chúng ta định bắt đầu một công việc buôn bán, nhưng trong lòng thấy áy náy vì biết nếu làm công việc đó phải giao tiếp với những người không ngay thẳng, sẽ phải nói dối hoặc phải làm việc trong ngày Chủ nhật, vân vân. Nếu thấy lòng không bình an, tốt hơn hết, ta đừng xúc tiến công việc đó. Tiếng nói trong lòng chúng ta chính là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Vì thế, nếu không nghe theo, ta sẽ đi sâu vào con đường tội lỗi. Nguyên tắc cũng áp dụng vào những việc nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, như đi chơi, giải trí, ăn uống. Nếu có người rủ chúng ta đi chơi những chỗ mà nghĩ đến, ta thấy áy náy, khó chịu, thì chúng ta nên từ chối. Những nguyên tắc sứ đồ Phaolô nêu trong chương 14 thật đơn giản và có vẻ tầm thường. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận và không nhờ sức của Chúa, đây là những lỗi lầm chúng ta thường mắc phải và là những lỗi lầm có thể đưa hội thánh đến chỗ bị sụp đổ.
Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo. nguyện một lòng theo cháu con thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.